Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Dân số Việt Nam lên đến 96,2 triệu người, đứng thứ 15 thế giới. Người dân lo sợ trước tin tội phạm bị Trung Quốc truy nã trốn ở Đà Nẵng. Tổng thống Trump dọa tăng chế tài đáng kể đối với Iran. Trung Quốc bị chỉ trích tại Liên Hợp Quốc vì giam giữ người Uyghurs.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quyền giám đốc cơ quan nhập tịch và di trú Mỹ Ken Cuccinelli hôm 10 tháng 7 cho biết rằng cơ quan thực thi di trú và hải quan chắc chắn sẽ tiến hành bố giáp di dân bất hợp pháp sau khi kế hoạch này bị Tổng thống trì hoãn để chờ xem liệu Quốc hội có đưa ra một giải pháp lập pháp nào về di trú hay không, theo CNN. Chúng tôi sẽ không cho biết khi nào sẽ tiến hành bố giáp, ông Cuccinelli nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Theo CNN, quan chức hàng đầu về di trú này khẳng định rằng các cuộc bố giáp chắc chắn sẽ diễn ra. Có khoảng 1 triệu người ở đất nước này đã có lệnh trục xuất và tất nhiên đó không phải là cái mà ICE, cơ quan thực thi di trú và hải quan, sẽ theo đuổi trong những vụ bố giáp này. Nhưng đó là nhóm người đã đến lúc phải bị xử lý. Tờ New York Times hôm 11 tháng 7 trích nguồn tin của một cựu quan chức và hai quan chức đương nhiệm của Bộ An ninh Nội địa cho biết ICE sẽ tiến hành bắt giữ hàng nghìn người không có giấy tờ cư trú trên toàn nước Mỹ từ ngày 14 tháng 7. Cuối tháng 6 vừa qua, ICE đã có kế hoạch bắt giữ và trục xuất các di dân đã có lệnh trục xuất của tòa án tại 10 thành phố, theo một quan chức cấp cao về di trú. Vào ngày trước khi các cuộc bố giáp dự kiến bắt đầu, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh hoãn lại trong vòng 2 tuần để xem liệu các nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa ở Quốc hội có đưa ra một giải pháp nào cho các vấn đề tị nạn và lỗ hổng ở biên giới phía Nam hay không. Một tuần sau đó, tại hội nghị thượng đỉnh G20, ông Trump nói rằng chính quyền của ông vẫn giữ kế hoạch tiến hành một loạt các cuộc bố giáp của ICE vào một lúc nào đó sau 2 tuần trì hoãn, tức là sau tuần nghỉ lễ độc lập mùng 4 tháng 7. Một nguồn tin thông thạo về vấn đề này nói với CNN rằng chiến dịch của ICE vẫn được lên kế hoạch và dự kiến sẽ tập trung hơn nhưng có thể vẫn sẽ diễn ra trên toàn quốc. New York Times trích nguồn tin của các quan chức không nêu danh tính nói rằng các cuộc bố giáp mà ICE tiến hành trong nhiều ngày tới sẽ bao gồm việc bắt giữ và trục xuất các di dân bất hợp pháp tình cờ có mặt tại hiện trường, cho dù họ không phải là mục tiêu của các cuộc bố giáp. Khi có thể, những người trong cùng gia đình bị bắt cùng nhau sẽ được giam chung tại các trung tâm giam giữ dành cho gia đình ở Texas và Pennsylvania. Nhưng do các trại giam bị quá tải, một số di dân có thể bị tạm giữ ở các khách sạn cho đến khi các thủ tục giấy tờ của họ được chuẩn bị xong. Mục tiêu của ICE là trục xuất các gia đình di dân bất hợp pháp này càng nhanh càng tốt, theo New York Times. Các nguồn tin cho New York Times biết rằng các đơn vị của ICE đang nhắm tới ít nhất 2.000 di dân đã nhận lệnh trục xuất, một số do không đến tòa trình diện nhưng vẫn tiếp tục ở lại Mỹ một cách bất hợp pháp.
Tổng thống Donald Trump hôm 10 tháng 7 cảnh báo các chế tài của Mỹ đối với Iran sẽ sớm được tăng cường đáng kể trong khi cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn theo yêu cầu của Washington để xem xét việc Tehran vi phạm thỏa thuận. Ông Trump cũng cáo buộc Iran bí mật tinh chế uranium trong một thời gian dài nhưng không cung cấp bằng chứng nào. Iran nói sau cuộc họp 35 quốc gia ở Vienna rằng họ không có gì để che giấu. Các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc không phát hiện bất cứ hoạt động tinh chế bí mật nào của Iran kể từ rất lâu trước khi Iran đạt thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới vào năm 2015. Washington đã sử dụng phiên họp của Ban Quản trị Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế để cáo buộc Iran hăm dọa sau khi Iran vượt quá giới hạn của thỏa thuận về mức độ tinh chế trong tuần qua, trong khi vẫn đề nghị đàm phán với Tehran. Iran nói hành động của họ là phản hồi trước các chế tài kinh tế khắc nghiệt của Mỹ đối với Tehran kể từ khi ông Trump rút Washington ra khỏi thỏa thuận hạt nhân từ năm ngoái. Iran nói tất cả các bước của họ đều có thể đảo ngược nếu Washington quay trở lại thỏa thuận. Iran lâu nay vẫn bí mật tinh chế, vi phạm hoàn toàn thỏa thuận tồi tệ trị giá 150 tỷ đô la mà John Kerry và chính quyền Obama đạt được, ông Trump nói trên Twitter. Hãy nhớ rằng thỏa thuận đó lẽ ra hết hạn trong một vài năm thôi. Chế tài sẽ sớm được gia tăng một cách đáng kể. Ông Kazim Gharib Abadi, đại sứ Iran tại Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, tức IAEA, nói với các phóng viên sau cáo buộc của ông Trump rằng tất cả các hoạt động hạt nhân của Tehran đang được các thanh sát viên của IAEA xăm soi. Chúng tôi không có gì để che giấu, ông nói sau cuộc họp của IAEA kết thúc mà không có hành động nào chống lại Iran. Ông Abadi cho biết trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo của Đức đăng trước đó trong ngày rằng Tehran có ý định bảo toàn thỏa thuận hạt nhân nếu tất cả các bên còn lại tôn trọng cam kết của họ theo thỏa thuận. Reuters cho biết cáo buộc của ông Trump về chuyện Iran bí mật tinh chế uranium gặp phải sự chế giễu của các nhà ngoại giao theo dõi hoạt động của IAEA. Thỏa thuận năm 2015 được thiết kế để kéo dài thời gian mà Iran cần để sản xuất đủ nguyên liệu phân hạch cho vũ khí hạt nhân. Nếu họ chọn làm như vậy, từ khoảng 2 cho đến 3 tháng cho tới 1 năm. Iran đã nhiều lần phủ nhận mọi ý định chế tạo bom nguyên tử. Chính quyền Trump nói rằng họ sẵn sàng đàm phán với Iran để đạt một thỏa thuận sâu rộng hơn về các vấn đề hạt nhân và an ninh. Iran ra điều kiện tiên quyết để đàm phán là trước tiên họ phải được xuất khẩu dầu ngang với mức trước khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận. Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã leo thang, đỉnh điểm là việc ông Trump định không kích Iran vào tháng trước nhưng bất ngờ hủy bỏ ý định vào phút chót.
Ba chiếc tàu của Iran đã tìm cách ngăn chặn một tàu chở dầu của hãng BP đi qua eo biển Hormuz, nhưng đã phải ngưng lại hành động đó sau khi một tàu chiến của Anh đến nơi và cảnh cáo tàu Iran, theo chính phủ Anh cho biết hôm 11 tháng 7. Vụ việc xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ sớm tăng chế tài lên đáng kể đối với Iran trong nỗ lực của Washington nhằm kiềm chế các hoạt động hạt nhân và hành vi của Iran trong khu vực. Anh kêu gọi Iran giảm leo thang căng thẳng trong khu vực sau vụ việc liên quan đến tàu British Heritage do hãng BP của Anh điều hành và mang cờ Isle of Man, một hòn đảo tự trị của Anh trên biển Ireland. Phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết HMS Montreal buộc phải tiến vào giữa các tàu Iran và tàu British Heritage để can thiệp và phát ra cảnh cáo bằng tiếng nói cho các tàu của Iran. Các tàu của Iran sau đó đã bỏ đi. Vụ việc xảy ra sau gần một tuần kể từ khi thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh lên kiểm tra tàu chở dầu Grace One của Iran ở ngoài khơi Gibraltar và thu giữ tàu này vì nghi ngờ vi phạm các lệnh trừng phạt của EU bằng cách chở dầu tới Syria. Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri, cho biết họ sẽ không để yên việc Anh bắt giữ tàu của họ, nhưng nước Cộng hòa Hồi giáo này phủ nhận việc họ đã tìm cách ngăn chặn tàu British Heritage. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã bác bỏ những thông tin mà chính phủ Anh đưa ra và gọi nó là vô giá trị, theo hãng tin bán chính thức Fars. Một phát ngôn viên của BP cho biết ưu tiên hàng đầu của công ty dầu mỏ lớn này là sự an toàn và an ninh cho thủy thủ đoàn và tàu thuyền của họ, và nói thêm rằng mặc dù chúng tôi không bình luận về những sự kiện này, nhưng chúng tôi cảm ơn Hải quân Hoàng gia vì sự hỗ trợ của họ. Dữ liệu theo dõi vận chuyển cho thấy tàu chở dầu thô được gắn cờ Anh Pacific Voyager do Mitsui O.S.K. Lines Limited vận hành đã di chuyển một tuyến đường tương tự với tàu British Heritage qua eo biển Hormuz hôm 10 tháng 7. Dữ liệu Refinitiv cho thấy 4 tàu chở dầu đã đăng ký khác của Anh hiện đang có mặt ở vùng vịnh. Căng thẳng ở vùng vịnh đã gia tăng trong những tuần gần đây khi Iran bắt đầu không tôn trọng các điều khoản của Hiệp định Hạt nhân mà họ ký với các cường quốc thế giới năm 2015. Mỹ đã rút khỏi hiệp ước này năm ngoái và tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran, làm Iran bị tách ra khỏi các thị trường dầu mỏ chính thống và buộc nước này phải tìm ra những cách thức khác để bán dầu thô, nguồn thu chính của Iran. Điều đó đã tước đi lợi ích kinh tế mà Iran sẽ nhận được để đổi lấy việc kiềm chế chương trình hạt nhân của mình. Và nước Cộng hòa Hồi giáo này nói rằng họ sẽ chỉ quay trở lại tuân thủ đầy đủ các quy định của hiệp ước khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và Washington tái gia nhập hiệp ước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 11 tháng 7, Việt Nam công bố dân số vượt mức 96,2 triệu người, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 thế giới và đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương Việt Nam công bố ước tính đến 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019, dân số Việt Nam đạt 96.208.984 người, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á sau Indonesia, Philippines. Báo Tuổi Trẻ trích số liệu kết quả tổng điều tra năm 2019 cho biết, trong tổng số dân 96,2 triệu người này, có 47.881.061 nam giới, chiếm 49,8%, và 48.327.923 nữ giới, chiếm 50,2%. Tân Hoa Xã trích số liệu điều tra dân số và nhà ở Trung ương Việt Nam cho biết tỷ lệ tăng dân số bình quân ở Việt Nam là 1,14% một năm, giảm nhẹ so với giai đoạn năm 1989, năm 2009. Qua đó cho thấy trong 10 năm qua, số dân Việt Nam đã tăng thêm 10,4 triệu người. Trang Vietnamnet trích lời Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ nhận định rằng với tốc độ tăng dân số bình quân 1,14% một năm so với chiến lược tăng dân số 1%, thì con số này chấp nhận được. Với tốc độ này, đến năm 2020, dân số Việt Nam không vượt quá 96 triệu người, phù hợp với chiến lược dân số trong giai đoạn 10 năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được dẫn lời nói. Ngoài ra, kết quả thống kê còn cho thấy hai thành phố có mật độ dân số cao trong cả nước là Hà Nội 2.398 người km vuông và thành phố Hồ Chí Minh là 4.363 người trên 1 km vuông. Truyền thông trong nước trích kết quả thống kê vừa công bố cho biết, trung bình cứ 10.000 hộ dân thì có khoảng 1,8 hộ dân không có nhà ở. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, đến giữa năm 2030, Việt Nam có 104,1 triệu dân và đến giữa năm 2050 sẽ có hơn 109,6 triệu dân.
Dẫn đầu một phái đoàn cấp cao, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tới Bắc Kinh hôm 10 tháng 7 trong chuyến thăm chính thức 4 ngày bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 theo lời mời của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lật Chiến Thư. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hình như đã đóng một vai trò lớn hơn kể từ khi Chủ tịch nước Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh và ít xuất hiện trước công chúng hơn. Hiện đây là một trong tứ trụ chuyến thăm chính thức sang Trung Quốc của bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Theo các nhà quan sát, mang ý nghĩa đặc biệt giữa lúc đang có tin đồn đoán rằng bà Ngân có triển vọng tiến xa hơn nữa trong tương lai gần nếu bà thu phục được lòng tin của Bắc Kinh trong chuyến đi này. Hai nhà quan sát Việt Nam chia sẻ nhận định cá nhân về chuyến thăm Trung Quốc của bà Ngân tại thời điểm này và liệu Việt Nam có sẵn sàng để tiến cử một phụ nữ vào chức vụ cao nhất nước hay không.
Báo chí Việt Nam hôm 8 tháng 7 loan tin Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội lên đường đi thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 8 tới ngày 12 tháng 7, theo lời mời của Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư. Chuyến đi thực hiện tại thời điểm này, hơn một năm trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, theo truyền thông nhà nước, là để củng cố tin cậy giữa hai nước, đã khoác lên một ý nghĩa đặc biệt. Giữa lúc đang có đồn đoán về tiềm năng lãnh đạo của bà Kim Ngân, bà đang đóng một vai trò nổi bật hơn, nhất là về mặt đối ngoại, kể từ khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Từ Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Trong tứ trụ tức là bốn người giữ địa vị cao nhất thì ông Trần Đại Quang chết mất rồi. Nhưng ông Trọng bây giờ phải làm hai trụ cùng một lúc. Còn lại là ông Phúc và bà Kim Ngân. Và tình hình sức khỏe của ông Trọng như thế thì còn thực sự là còn có hai người là ông Thủ tướng và bà Chủ tịch Quốc hội. Và trong hai người ấy thì bà ấy đi thăm Trung Quốc. Thì tôi nghĩ là nó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy thì là có thể bà sẽ có một cái vai trò còn quan trọng hơn nữa chăng thời gian tới. Chỉ là từ nay cho đến đại hội hoặc là tới chừng sau cả đại hội nữa. Bởi vì nhìn vào những hành động, những hành vi, những lời nói của bà trong thời gian vừa qua thì có thể nói rằng là một người rất là mạnh mẽ, và có tham vọng lớn lao về mặt chính trị, thì không chỉ không hiểu rằng cái tham vọng cá nhân của bà thì nó được thực hiện đến mức thế nào mà thôi.
Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada có nhận xét sau đây về bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là một cái ngôi sao sáng trong các cái lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại. Và ấy là một cái người phụ nữ có vẻ rất là cứng cỏi và được đào tạo một cách có bài bản. Và là một khuôn mặt trẻ so với ông Vượng cũng như là ông Nguyễn Xuân Phúc. Cho nên là cái khả năng Nguyễn Thị Kim Ngân có thể tiếp cái vai trò của một trong hai cái ghế của ông Nguyễn Phú Trọng, tức là cái ghế chủ tịch nước hoặc là cái ghế tổng bí thư đảng, là một cái điều rất có thể xảy ra.
Luật sư Vũ Đức Khanh cũng cho rằng có nhiều khả năng bà Ngân đã được phía Trung Quốc hậu thuẫn trong một trong hai chức vụ vừa kể, và chuyến thăm chính thức lần này có thể là một dịp để bà tạo uy tín chính trị đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, chuyến đi còn mang ý nghĩa đặc biệt giữa lúc Việt Nam đã bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2021, mà giới quan sát Việt Nam tin rằng có thể diễn ra sớm hơn nữa nếu có biến chuyển liên quan tới tình hình Việt Nam hoặc tình hình khu vực khiến cho Trung Quốc muốn kềm chân Việt Nam, không để cho Việt Nam rời quá xa quỹ đạo của Trung Quốc. Trong khi báo chí trong nước nói mục đích của chuyến đi là để củng cố tin cậy giữa hai bên, và cơ quan ngôn luận của Trung Quốc, báo Xinhua, chỉ loan tin vắn tắt là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang thăm Bắc Kinh theo lời mời của Ủy viên trưởng Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, thì luật sư Vũ Đức Khanh tin rằng chuyến đi đặc biệt quan trọng không những đối với cá nhân của bà Ngân mà còn có ảnh hưởng tới tương lai của Việt Nam.
Tôi không nghĩ đây là một chuyến đi thăm hữu nghị bình thường. Chuyến đi của bà Nguyễn Thị Kim Ngân tôi nghĩ là đối với cá nhân bà ấy là một chuyến đi quyết định, vì bà ấy có thể bước tới tột đỉnh vinh quang của sự nghiệp chính trị. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một chuyến đi rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cái chính trị Việt Nam trong vòng 10 năm tới, và cái khả năng là Trung Quốc sẽ siết chặt cái thành phần lãnh đạo của Việt Nam, giống như bà mới nói lúc nãy, tức là các cái thành phần lãnh đạo chớp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cái con đường quan lộ của họ tùy thuộc vào cái quyết định của Bắc Kinh chứ không phải là do quyết định của nhân dân Việt Nam hay là của các cái đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong quá khứ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có hai chủ tịch quốc hội được đưa vào chức tổng bí thư, ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Phú Trọng. Dựa vào đó, luật sư Khanh cho rằng khả năng bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên nắm chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hay chủ tịch nước là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng liệu Việt Nam đã sẵn sàng chấp nhận một phụ nữ trong vai trò lãnh đạo cao nhất? Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng Việt Nam đã sẵn sàng.
Trong lịch sử thì người phụ nữ Việt Nam luôn luôn đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Chúng ta chưa nói đến những cái chuyện quá xa xưa như là hai bà Trưng hay là bà Triệu. Nhưng mà thực sự là người phụ nữ Việt Nam đóng một vai trò hết sức là quan trọng trong mọi hoạt động, từ kinh tế cho đến hoạt động gia đình, xã hội. Tất nhiên thì là cái định kiến với người phụ nữ Việt Nam, nó là một định kiến được nuôi dưỡng trong một thời gian dài. Nhưng mà xuất xứ của Việt Nam, nếu mà về xa xưa là một cái chế độ mẫu hệ, thì tôi nghĩ là vấn đề một người phụ nữ có thể giữ một vai trò lãnh đạo cũng không phải là không có khả năng.
Luật sư Vũ Đức Khanh.
Cái này có thể là một cái bước ngoặt rất là lớn trong lịch sử của các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng tuy rằng quá trình hoạt động của bà Ngân và trước đây đã có hai chủ tịch quốc hội trở thành tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn phải vượt qua một rào cản.
Là Việt Nam chưa bao giờ có một phụ nữ mà đứng ở một cái vị trí cao nhất như thế, thì cái điều đó tôi vẫn phải có cái sự e dè nhất định.
Qua được cửa ải này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phải đối mặt với một định kiến khác, vì không phải là người miền Bắc có lý luận như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây. Xuất thân từ tỉnh Bến Tre, bà Kim Ngân là một thạc sĩ kinh tế và có bằng cử nhân về lý luận chính trị. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã lập tức đả phá định kiến này.
tôi nghĩ rằng cái lập luận là phải là một người miền Bắc làm cực luận hết sức hay là một cái ý kiến hết sức là lớn lần và nó không có bất kể một cái giá trị gì.
Chuyến công du của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam sau Đại hội thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và đồng thời cũng là chuyến đi đầu tiên của bà Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Trung Quốc từ khi bà lên nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam vào năm 2016.
Tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm 11 tháng 7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết tội phạm Trung Quốc trốn truy nã đang đổ về Đà Nẵng, khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trở nên phức tạp. Tại truyền hình VTV trích lời Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nói, Đà Nẵng nổi lên tình trạng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc, tổ chức đánh bạc qua mạng. Đến cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Công an xử lý 500 trường hợp.
Và gần đây nhất là chúng tôi đã phát hiện, phối hợp với Bộ Công an theo cái phối hợp với Công an Trung Quốc thì cái số đối tượng truy nã của Trung Quốc nằm ở đây, và qua phối hợp với Bộ Công an thì chúng tôi xác lập cái chuyên án và đã phát hiện bắt giữ 35 người, thì trong đó có 20 người là đối tượng hình sự, trong đó nhiều đối tượng truy nã của Trung Quốc và đã đẩy đuổi vào trong cái tháng vừa rồi. Và cái việc đẩy đuổi cái người Trung Quốc vi phạm ở đây cũng tốn rất nhiều công sức của lực lượng công an. Chúng ta phải áp giải, chúng ta phải đưa ra biên giới. Có nhiều trường hợp chúng ta rút ngắn thời hạn tạm trú rồi buộc xuất cảnh. Và có trường hợp chúng ta phải trực tiếp đẩy đuổi ra biên giới. Cho nên là cái hoạt động của người Trung Quốc trong thời gian vừa rồi cũng diễn ra rất là phức tạp ở đây.
Người dân thành phố Đà Nẵng nói với VOA rằng họ rất quan ngại về hiện tượng tội phạm Trung Quốc tìm nơi ẩn trú tại thành phố này. Anh Hồ Xuân Thịnh, một cư dân thành phố nói.
Mình là cái người dân mà sống trong khu vực này thì mình thấy cái vấn đề này nó rất là nghiêm trọng. Mình xin nhấn mạnh là rất là nghiêm trọng chứ không phải là một cái chuyện nó bình thường. Cái khu hết du lịch Trung Quốc thực sự là rất là đáng báo động. Trong cái thời gian này thì có chắc mọi người đã còn nhớ là cái vụ mà khách du lịch nó đốt tiền Việt Nam ở trong quán bar cũng ở Đà Nẵng luôn. Rồi một vụ nữa là cái du khách đó nó giật túi bị chịu bắn ra ở đây, thêm một vụ giết người ở Vũ Hành Sơn cũng vài năm thì mình thấy rất là lo ngại, bởi vì cái lượng khách du lịch ở Trung Quốc, khách du lịch Trung Quốc ở Đà Nẵng mình nó rất là lớn, thì ảnh hưởng người dân mà sống ở đây thì thật sự rất là lo ngại.
Một người dân Đà Nẵng khác là anh Sơn Thừa Khúc nói,
nếu như mà tội phạm mà mang tiếng quốc tế mà dùng ở nước ngoài họ vào Việt Nam mà tính trước đây mức độ là tội phạm quốc tế rồi, thì một khi đã là tội phạm quốc tế thì tất nhiên rằng nhá là mức độ nguy hiểm rất là cao, và cái tình huống với những cái vấn đề mà liên quan đến phạm tội là phải đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên một khi họ đã đưa thông tin ra thì chắc chắn là phải có cái vấn đề nào đó họ mới đưa ra, họ mới đưa vấn đề đó. Em thì em chưa đọc tìm hiểu cho lắm, nhưng mà trước đây thì ở Đà Nẵng mình cũng có một cái số vụ thì những cái tội phạm ở Trung Quốc chứ anh, họ làm họ đi bằng con đường nào đó thì em không rõ, tuy nhiên rằng họ đã có vi phạm ở tại Đà Nẵng mình rất là nhiều và có trường hợp là gây án ở tại Đà Nẵng nữa mà.
Anh Hồ Xuân Thịnh nói thêm.
Thì chính quyền Đà Nẵng thì tất nhiên là phải mạnh tay, phải xử lý đúng luật pháp, nhưng phải quyết liệt thì mới có cái mức răn đe được. Chứ còn người dân thực sự là cái lượng khách Trung Quốc ở Đà Nẵng rất là lớn, mà nó đe dọa đến cái tình hình an ninh nó nghiêm trọng như vậy. Thì rõ ràng là chính quyền phải mạnh tay rồi, tạo cái niềm tin được cho người dân được.
Hôm 9 tháng 6, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Bộ Công an trục xuất 35 người Trung Quốc hoạt động trái phép tổ chức đánh bạc qua mạng sau khi nhóm người này bị bắt giữ hôm 6 tháng 6 tại 6 điểm khác nhau ở thành phố Đà Nẵng. Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin của Công an thành phố Đà Nẵng cho biết các đối tượng này nằm trong một tổ chức tại Trung Quốc nhận lệnh xây dựng đường dây hoạt động xuyên quốc gia để tổ chức đánh bạc qua mạng nhằm tránh các truy xét tại Trung Quốc. Truyền thông Việt Nam cho biết vào năm 2018 có 763.331 lượt khách Trung Quốc đến thành phố Đà Nẵng, chiếm hơn 26% tổng số du khách.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Gần 20 quốc gia kêu gọi Trung Quốc ngừng giam giữ hàng loạt người Uyghur ở khu vực Tân Cương. Đây là hành động tập thể đầu tiên về vấn đề này tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Reuters đưa tin dẫn nguồn từ các nhà ngoại giao và một bức thư mà họ đã xem qua. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc và giới hoạt động tố cáo nhất 1 triệu người Uyghur và những người Hồi giáo khác đang bị nhốt trong các trại giam giữ ở khu vực phía Tây hẻo lánh. Trung Quốc mô tả những nơi này là các trung tâm dạy nghề giúp tiêu trừ chủ nghĩa cực đoan và cung cấp cho mọi người những kỹ năng mới. Theo Reuters, bức thư kêu gọi trước nay chưa từng có đề ngày 8 tháng 7 gửi cho chủ tịch của diễn đàn với chữ ký của đại sứ 22 nước, Úc, Canada và Nhật Bản nằm trong số đó, cùng với các quốc gia châu Âu bao gồm Anh, Pháp, Đức và Thụy Sĩ, nhưng không có Mỹ vì Mỹ đã rời bỏ diễn đàn một năm trước. Đây chưa phải là một tuyên bố chính thức được đọc tại hội đồng hoặc một nghị quyết được đệ trình để biểu quyết như các nhà hoạt động mong đợi. Nguyên do là vì các chính phủ lo ngại Trung Quốc có thể phản ứng mạnh về chính trị và kinh tế, Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao nói. Bức thư bày tỏ quan ngại trước tin tức về việc giam giữ bất hợp pháp tại các nơi giam giữ quy mô lớn cũng như sự giám sát và những hạn chế rộng lớn đặc biệt nhắm vào người Uyghur và các nhóm thiểu số khác ở Tân Cương. Bức thư nêu rõ Trung Quốc với tư cách là thành viên của diễn đàn gồm 49 nước thành viên có nghĩa vụ duy trì các tiêu chuẩn cao nhất. Bức thư kêu gọi Trung Quốc cho phép các chuyên gia độc lập quốc tế, bao gồm trưởng cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet được tiếp cận Tân Cương một cách có ý nghĩa. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở Geneva hồi tháng trước nói rằng ông hy vọng bà Bachelet sẽ nhận lời mời đến thăm. Một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết vào thời điểm đó, chuyến đi bao gồm cả việc tiếp cận đầy đủ Tân Cương đang được thảo luận. Các nhà ngoại giao cho Reuters biết không có phái đoàn phương Tây nào sẵn lòng đi đầu và để lộ mình là người cầm đầu thông qua một tuyên bố chung hoặc là nghị quyết. Phái đoàn của Trung Quốc điên tiết về bức thư này và đang soạn thảo một bức thư riêng, một nhà ngoại giao cho biết.
Việc Hàn Quốc mua các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ sẽ buộc Triều Tiên phát triển và thử nghiệm vũ khí đặc biệt để phá hủy các loại vũ khí mới, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, trích lời một nhà nghiên cứu của chính phủ cho biết hôm 11 tháng 7. Các giới chức Hàn Quốc là những người trơ tráo và đáng thương vì họ lớn tiếng nói về hòa giải và hòa hợp giữa hai miền Nam Bắc và trong khi lại mua thêm vũ khí của Mỹ. Một giám đốc nghiên cứu chính sách giấu tên tại Viện Nghiên cứu về Mỹ của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố của hãng thông tấn nhà nước KCNA. Tuyên bố nói không còn nghi ngờ gì về việc chuyển giao F-35A, còn được gọi là vũ khí gây chết người vô hình, nhằm đảm bảo uy quyền quân sự đối với các nước láng giềng trong khu vực và đặc biệt là mở một cánh cổng để xâm chiếm miền Bắc trong trường hợp khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển và thử nghiệm các loại vũ khí đặc biệt để tiêu diệt hoàn toàn vũ khí gây chết người được tăng cường ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc đã nhận hai máy bay F-35 đầu tiên vào tháng 3 vừa qua và dự kiến sẽ nhận thêm các máy bay khác trong năm nay. Họ đã đồng ý mua tổng cộng 40 chiếc máy bay tiên tiến của Mỹ và chiếc cuối cùng sẽ được bàn giao vào năm 2021. Những lời chỉ trích gần đây nhất của Triều Tiên về việc Hàn Quốc mua được các thiết bị quân sự là một hành động cực kỳ nguy hiểm sẽ gây ra phản ứng của chúng tôi, được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều đang bị đình trệ. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc Moon Jae-in không được tham dự cuộc gặp mặt giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại biên giới liên Triều vào tháng 6 vừa qua và có rất ít dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai miền Nam Bắc đã được cải thiện. Tuyên bố của KCNA nói rằng chính quyền Hàn Quốc nên nhận thức rõ hơn trước khi quá muộn, xóa tan những ảo tưởng phi lý rằng một cơ hội cho mối quan hệ liên Triều được cải thiện sẽ đến trong khi họ vẫn đi theo bước chân của Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.